những chuyện gì nó đến dầu vui hay là khổ hay là thế nào thế nào thế nào, nghĩa là nói tóm lại là tùy nó tâm niệm của mình lãnh thọ hay là không lãnh thọ, chứ không phải nó không phải nằm trên cái địa vị đó, cái cương vị đó, cái công việc đó đâu, mà chính nằm ở nơi tâm của mình. Cũng một công việc đó mà người có lương tâm và biết cư xử bằng lương tâm con nhà Phật, cũng công việc đó, cũng sự vật đó mà đem một tâm không phải là tinh thần của người Phật tử, thì nó đáp lên con chữ này. Cho nên phải hiểu đạo lý. Giáo lý của Đức Phật để lại là một cái nguồn sống vô cùng an lạc cho người đời, nếu người đời học và hành cho đúng mức. Lợi ở chỗ mình theo đạo Phật chỗ đó đó. Ngoài ra chỗ đó nữa, ví dụ như cung bái lễ lại cầu không hình thức vân vân, làm để mà làm. Bởi vì khi mà mình chưa có nhận tâm được những cái gì ở trên, và tùy thuận chúng sanh, tùy thuận đời, mình làm. Chứ sự Phật ra nó không phải là tốt lắm đâu. Nhất thiết, thiết sự chúng cảnh kiêm tốn là phải dùng cái chân tâm. Cho nên thọ cái chưa làm năm, lạc thọ, khổ thọ cái thứ ba là cái ba là xả thọ. Xả thọ sao xả mà còn thọ, ai biết không? Sao xả mà còn thọ? Đó, xả thọ, xả đã xả mà sao lại còn thọ? Cái chữ này nó dịch từ cái chữ Bali là upeka, upeka đó, upeka xả thọ, upeka vedana, vedana là thọ, ủa vì sao chúng ta đưa lên xã hội, nghĩa là cái xã hội này nó cũng rất rối lắm. Bởi vì đây là ba cái trục cánh của cái chữ thọ, còn hai cái sau là cái trục phụ của hai ông đó này. Xã thọ là tâm mình chưa quyết định bỏ cái chuyện này, gọi là nghĩa là vì cái duyên cảnh bên ngoài hay là vì sợ cái gì hay là vì cái gì đó gọi là phá mà còn thọ, nên phải người Phật tử là phải giúp dứt khoát một việc gì sau khi hiểu rồi là phải tiến hành, phải làm như vậy. Đừng cho nên lưng chừng gọi là gì đó tóc thấu lưỡng nan, tiêu mụn tiêu mà thấu lưỡng thấu rồi nó cũng nằm ở trong cái chữ khổ, thấy không? Một việc gì mà nếu chúng ta không có định đoạt, nó cứ lưng chừng, và mọi chuyện nghiêm giảm, cũng chịu đến. Rồi có người bạn tới nữa mà đi chi nế, lưỡng trước, lưỡng lự, đi nghiêm giảm thì cũng được, nó buồn ngồi lâu, tự ngủ gột. Những gì làm những thứ tình giảm. Thầy thấy không? Đó là đền thọ cái khổ đó. Thành bây giờ người con Phật phải quyết định, quyết định là một là thì người dạng chức quan, còn hai là chứ không không khổ á, cứ ngồi lưỡng lự hết giờ, hết giờ rồi mất lòng với bạn nữa thì sao không thèm tâm mừng, mất lòng cả hai người bạn cũng được người nào rồi đó, đó là xã thọ. Cái thí dụ đó nói cái gì rồi nói tới cái sanh tử luân hồi, cái xã thọ nó khác là bây giờ đây biết giáo lý đạo Phật, Phật đã dạy rõ ràng, chỉ cho phương pháp tu rõ ràng, tượng trước lượng trước, nghĩa là không có nhận lãnh để mà tiến tu đạo nghiệp đó. Rồi dòng đời nó cứ trâu nổ mãi xuống rồi đợt xong kia nó lên, có như thế mà lặng một mãi, đường đạo cũng không đến được, đường đời thì cứ lặng hộp ở nơi những cái đợt sóng đầu đó mà thôi, chứ có gì đó đâu nữa. Do đó cho nên nó nằm ở tâm, rồi mai dướng nó nằm trong này nó ra. Bây giờ sẵn luôn đây tôi nói luôn là khi lạc thọ nó đến thì có những loại ma của lạc của vui này, đó là đến cái sự khổ, đến cái sự thảm điều đó đó, bởi vì nó chờ nó không ha. Còn người mà chuyên tu đặc biệt nhất là tu đại định thủ lăng nghiêm thì lại nó phá một cách tinh vi, nó phá một cách vô cùng đặc biệt, không phải thường đâu. Dám hiện đức Phật đầu tòa sen, dám hiện đủ cách thì phải khen. Đây là nói chuyện khi người tu thiền thì mang một ấm nó phá, nhất là thọ ấm. Bây giờ đây lạc thọ, khổ thọ, xả thọ, đến cái thứ ba là anh nhớ được
cái gì, làm nhớ không chịu không
là
vâng thầy cái trạng thái tâm lý vui được hết, mà trạng thái tâm lý mừng được hết. Nhưng mà đúng ra thì cái bằng cảnh nó chỉ có ba thôi, mà có cố gắng được giải thích thêm hai nữa là họ bị cái nghĩ thọ này nó nằm chung với lạc thọ. Nhưng mà nếu không phát ra là nó thứ hai càng hơn thêm nhiều. Rồi đến cái thứ năm là đó, mà ở trong nó luôn luôn nó như thế là hành.
cái nghĩa đen người ta định hàng là đi, hàng là làm, hàng là đi, hàng là sự thực, cái tinh thần của nó. Bởi vì cái chữ hành này nó nằm từ ở cái chữ phạm này Sankhara, ta nên phải đọc Sankhara thì dễ hiểu lắm. Tất nhiên là như vậy đó. Một cái tâm niệm gì cũng vậy, nên học sẽ được nói khi đã mang các tâm niệm buộc phải tìm cho cái đó nó diễn tiến là một vấn đề. Vấn đề không phải gì. Nếu ở cõi vô sắc, nếu ở các cõi mà không có mang cái sắc chất thân thể nặng nề này á, thì cái ma cái ấm thứ tư này à, dễ. Còn ở cái ta bà thế giới này đã mang cái thân tứ đại rồi, vô cùng khó khăn. Bởi vì mang thân tứ đại thân á, nó diễn tiến luôn luôn, quý vị thấy nó từ khi sinh ra tới ở trong đó sinh sau này nở giờ bốn nào nghe cái tế bào của mình, tâm niệm của mình cũng vậy, nghĩa là nó thay đổi luôn luôn. Nếu gặp được cái gì thuận tiện tốt thì nó thay đổi tốt, nếu mà gặp những cái gì xấu hoặc là không thuận tiện thì nó lại bị xấu. Do đó mà Đức Phật luôn luôn thường nói người Phật tử tâm chưa vững là phải gần với bạn làm khôn các căn tu hành đó các bạn, mà bạn làm bạn nghe cái bạn rất biết rồi. Con rất là vui lũ được tiền, nhưng mà rồi xong nó cũng mất thì giờ mà nó mệt lắm. Còn bạn làm đổ mình cũng vậy. Còn nhiên thì giờ đi thọ bắt lên sang ngày đêm, thế đó là tốt. Dù sao cũng gieo được hộp giống là, ra ví dụ như quý Phật tử đó, từ chiều hôm qua tới chiều hôm nay, học kinh, học đạo nè, rồi lại xem rồi chiều hôm qua cắn nghe ông sư ông giảng, ông tướng giả có bốn bà vợ. Rồi một cái hộp pháp ví dụ đó làm sao bà vợ thứ nhất, thứ nhì, thứ ba làm sao đó, nghe cái chuyện đó tôi cũng nhớ ra. Còn nói đạo lý mà nói nó giống như cao thì nghe không có nhớ đâu. Nó khổ vậy đó. Đó. Thì dù sao đi nữa, ở trong 24 tiếng đồng hồ cũng biết rồi, làm công quá trên chùa, sáng đi dọn quét. Kêu là còn tạo nhà lâm thì ở thợ thợ phước vệ thanh, tăng vô, chuyên vô tâm sách trí và tổ thánh nhân hàng sáng. Sáng đến giờ công tác, ăn sáng rồi dưới, chị thợ bác văn kể, thì kể, thì quét nhà, rửa bàn kể đủ kiểu hết. Chứ là trồng thảo già lam gì đó, siêng năng mà quét làm việc ở trên cái đất già lam. Già lam là đất chùa, chùa. Cho nên cái ngày mà mình thờ ở trên mà mặt đỏ mà có râu, ngày đó là một ở trong chứ là thập bát hộ giáo già lam thôi. Ngày một chị hộ pháp không cầm cái cây chứ là không đi hoài, chứ là cần thảo già lam thì là thờ phước nguyện thanh. Khi mà mình dọn về ở trong một ngôi chùa đâu đó tiên pháp tử tế rồi vậy, thì làm cho mọi người đến đó, đến chùa lễ Phật, cho đến tất cả trong ngoài ngôi chùa, làm cho tâm người ta nhẹ nhàng, chứ là thờ phước nguyện thanh. Mỗi thời gian mỗi buổi phước họ tăng trưởng là quý vị thấy đến chùa trong lòng rất thoải mái. Huệ là chỗ nó sạch sẽ, ngồi nghe giảng kinh rồi trong bụng ngon lành, chứ là phần thờ phước huệ thanh. Tuy vô tâm khách chí, mặc dầu không có tâm khách đến, tâm khách là mấy người khách mới đó, mấy người khách mới đã đến mà thấy cái chùa dọn dẹp tử tế thì người ta là khách tâm mạnh mẽ người mới đến á. Còn mới đến mới bước vô tâm một cái là giác đến về vô trong này nó đủ kiểu thấy không. Thì mấy người cũ là hiểu quá thì cũng mấy gì, chứ là tuy vô tâm khách chí diệt hữu thánh nhân hành. Nếu mà không có tâm khách đến thì cũng các vị thánh nhân người ta tuần hành. Như hồi nãy tôi nói các vị hộ pháp người ta tuần hành thì nói bốn cái trong này để mà tán thán mấy vị Phật tử mà làm không nhỏ rồi tán thế nào cũng trong tán tán ra chồng. Nói qua cái chữ hành này á, là như tôi vừa nói đó, nó làm cho tâm niệm, nó làm cho vận động mãi mãi từ một việc này để thành hình có một việc khác, cái cạnh giữa. Do đó người tu học Phật pháp khi mà nhận trong được một cái pháp môn nào rồi thì ta cứ theo đó mà không bao giờ nghĩ cái gì hơn nữa. Ở trong cái phòng này cả họ tu về tháng nhưng mà dùng cái môn này mình tu mới có đúng không? Và sao cái nó kết quả gì không biết bỏ. Nghe ai nói tới môn khác văn phòng bây giờ tì chú mới là anh ấy là tổng tì tổng điều bất pháp thì áp bất sanh cái đồ bỏ mình niệm phật qua tu đem đồ tưởng chuẩn đề 12 tay 25 tay thì nên nhìn đến nhà nhà chú ấm thì chú mới bùa đó chứ rồi hai ba tháng học xong thì nó phải chuyện này mình phải đi ra chuyện kia tham gia nghe có một người khác nữa nó không bây giờ tu thiền mới là thứ một tu thiền mà thứ một hai giờ bằng đầu bỏ nữa bỏ những cái thứ đó cứ lo cái vụ này nữa chứ không biết chưa quen ngủ tối đó rồi tối thứ hai ba giờ thức dậy được sáng như nào sau hai ba tháng hồn mình chưa sức mà nó bệnh có rồi chủ đó nó bệnh mỹ nó chịu đang nó gặp rồi nghe người ta nói là bây giờ chỉ có 2 giờ 3 giờ khuya phải dậy ngủ liền trên đó mà hãy là từ 3 tháng tới 6 tháng á thì sức cái hồn này là về Việt Nam muốn hỏi gì đó là hỏi giờ cũng loạn về kỹ lưỡng lắm chứ chờ tháo ngủ không ngủ bởi vì nó có quen ngủ cái tập nó chứ đâu phải ít rồi thì trong lúc đó 12 giờ 1 giờ thì hát lên hát xuống mà phải chờ tới 2 giờ mới nhập theo vô tới hầu hết là ngủ tập cho được đâu phải là rất là hăng may lên xong rồi nó cũng bay còn nhiều không biết làm sao mà là càng ngày nó là càng ốm on dày mòn nữa sở chê nó mới nói trước tạm giờ khăn hái vô làm được rồi cũng giờ vô không ngáp không à không thì đó rồi bỏ nữa nói tóm lại như vậy thì bây giờ đây nó phải như thế nào Phật thì đưa ra rất nhiều pháp môn tới 84,000 pháp môn rồi bây giờ làm sao cho nên mỗi người Phật tử mình phải học thì chỉ như là nên nghe qua cho biết khi nào giảng kinh giảng pháp nhưng mà cuối cùng mình phải chọn một phương pháp đó phải tinh vi mà thực hành chứ không phải là hành với cái chữ này mà thực hành là mình làm thiệt đúng mức với cái chuyện đó thì chắc chắn kết quả đừng có đi rất nhiều đường mà không tới nơi mới trốn được. Cái vấn đề mà mình nghiên cứu, mình học hỏi, mình tìm tòi, mình nghe giảng nhiều quá là để giúp ích cho những người đi sau mình nếu mình hiểu một cái rõ ràng. Bởi vì sao người những người bạn mình, những người đi sau bá tánh, người ta không có đồng với một cái quan điểm với mình đâu, mà người ta cũng theo đạo Phật vậy. Nhưng mà cái lối hành trì mỗi người một khác, mỗi người một khác, mỗi người một khác. Khi mà người ta muốn trì chú, mình giảng cho người ta, vì người ta hiểu rồi. Người ta muốn niệm Phật mình giảng cho người ta, người ta muốn bái sát nhưng mà cái đường tu của mình chỉ nhất tự hành nhất tự đi tự đi thì mới thành Phật. Chỉ sợ là cái làm gì mà không đúng và làm và càng không đúng chứ cái giờ đó mà ngáp lên nó xuống thành vô đó nghĩa là phút trước phút sau là nó đã vượt rồi chắc chắn muốn đúng. Tôi rất đồng ý cái vấn đề mà cái người nào đó nói đồng ý. Thiệt ra nếu mà người chuyên tinh tu thiền định mà cỡ chừng 1, 2, 3 giờ bởi vì cái giờ đó rồi nó bắt đầu là sáng ban mai mà hãy nói tới cái buổi sáng ban mai cái sinh khí của bạn ngọt cái giờ phút đó là cái giờ phút coi như là bắt đầu cái chu kỳ của một ngày đây. Thì nếu tâm hồn người nào mà hòa đồng với cái chu kỳ đầu tiên đó dễ dễ nhưng mà hỏi ai làm được bởi vì cái sự ngủ sự ăn sự làm việc thì giờ của mình á lâu nay nó không thành cho nên nó có nhiều vị sư người ta chuyên tu về thiền đây không nên nói sức hồn sức vía chuyện tu mà muốn cho nên dễ dễ tịnh dễ đắc thì có nhiều người á xấu người ta nghĩ xấu, ở nghĩ xấu tức là dạy xấu, nhưng mà nó phải tập, một thời gian nó cũng phải 5-6 tháng, một năm mới quen được, rồi dân nó dễ đâu. Nghĩa là độ chừng không thể là ăn được ngủ được, con phải làm gì nữa cũng phải ăn chung ngủ nữa, trên làm người ta đũa nữa. Rồi thì nếu muốn tập đó là cỡ chừng 8-9 giờ đó, bắt đầu ngủ đi, rồi để đồng hồ hẳn 12 giờ giữ đồng hồ reo là phải vậy, cho tĩnh tâm đi vòng vòng bắt bộ. Nếu mà nhà có sân thượng đường đi đâu đâu cầu chín một cầu chín, bởi vì giờ đó là giờ coi như là yên tĩnh cả trong gia đình, ngoài hoàn cảnh yên tĩnh hết. Thì nhưng mà ai làm chỉ con cái là 5-6 giờ sáng, mà 5-6 giờ sáng là đã bắt đầu kiểu là xã hội bên ngoài nó đã bắt đầu biến động rồi, cái sự cực tốt không hay không. Còn cái vấn đề là xuất hồn xuất vía cái chuyện đó là chuyện khác, mà cái gì tôi sẽ giảng chuyện đó mà tại lúc trước còn chưa giảng rồi đó. Thì xác cái thứ năm là thức âm, mà thức là không ngủ đó phải không, thức là 2 giờ đó, thức thức cái tiểu tạng tôi là vinyana hay là vijnana, là hiểu biết phân biệt, hiểu biết phân biệt những gì mà mình hiểu biết, mình phân biệt nên là cái này sắc âm thọ âm tưởng âm hành âm thức âm luôn luôn nó che đậy chân tâm của mỗi người chúng ta, nó ở vòng ngoài. Bây giờ đây nếu nói về phương diện cao thượng tu tập á, tâm cái này nó trở thành tinh vi để mà nó phò thì hoặc tánh cho nhân trở về chân tâm cho nhân. Còn cái chuyện mà cái hiện tượng mà nó ma đó thì nó như thế này, tôi lặp lại một lần nữa là khi tu thiền, nhất là tu thiền hành định của Lăng Nghiêm, người khi mà đã cái bước đầu đã tập xong, tập xong nghĩa là như thế nào, năm đầu vấn đề ngồi, vấn đề đi đứng nằm, vấn đề tập cái tâm định tĩnh, một năm người nào mà nghiệp nặng lớn là 2 năm hoặc có khi 3 năm chưa có một cái trạng thái gì hết. Ngoài cái bước thứ nhì là cái bước khó khăn, khó khăn có nghĩa là nội tâm khó khăn, ngoại cảnh khó khăn, cái dư nghiệp gì của mỗi người á, thì lúc bây giờ nó hiện ra, nó dần 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 nó hiện ra. Nhưng mà cái đó dễ từ dễ đoạn. Qua cái thời kỳ thứ mà nhưng mà vẫn tập, vẫn nghiêm trì, nghĩa là ngày giờ đúng ngày giờ, đến cái thời kỳ thứ ba bắt đầu, bắt đầu thời kỳ thứ ba là lúc bây giờ thấy tâm hồn nhẹ nhàng, thấy Phật, thấy cảnh tiên, thấy đủ kiểu. Hơi một cái thấy như thế mà không khéo á thì nguy hiểm. Đây là nói về tu thiền định. Nếu mà tu các cái pháp môn khác như pháp môn niệm Phật, pháp môn mà tụng kinh, những pháp môn khác thì không sao. Nếu quý vị muốn thay chim bao qua là như tôi trước tuần trước tôi đã giảng thì không có ngại, nhưng mà ngại lắm cho những người tu thiền, càng thấy những gì giống như mình chứng thì lại càng cẩn thận, không muốn mừng. Nếu mừng là con ma mừng đó, tức là hỷ hỷ thọ nó vào trong tim hậu và rồi. Mà thấy một cảnh giới địa ngục xa tấn dữ dội đủ kiểu hết, vậy cứ lo tất nhiên là tu thọ, thọ ám ma đó nó sẽ vào trong tim phổi của đương sự của cái người đó, cái người tu thiền, bởi vì tu thiền nó khá mà nó khá tới cái mức độ là mức độ khá mức độ đó ngon lành lắm rồi. Thành ra đây á, giảng đây là cho những người chuyên tu về đại định của Lăng Nghiêm. Quý vị nào muốn học hành cái môn này cho ngon lành, để đi cho nó nhanh chút thì cẩn thận. Còn quý vị nào mà thấy rằng chưa thực hiện được, học cho biết chứ không phải là học như thế là đồng nghe nó ma cái luật sở là không dám ngồi thiền, không dám tu thiền thì không phải được đâu.
Bây giờ quý vị vào họ bởi vì trước kia là thứ tư là bây giờ bắt đầu thứ năm tức là sáu thì đây
kim loại, đây là một trong năm loại mà tôi viết trên bảng đó, quý vị thấy rồi đó. Đây là ma thường lo rồng, ma thường lo rồng, và đứng lo đầu thì trong này này. Lại nữa, các vị thiện nam tử ở trong đại định kia tức là đại định của Lương Nghiêm, thấy các ấm ma diệt rồi, tức là cái sắc chất bên ngoài thì nó được rồi. Sắc ấm ma bữa trước đã giảng đó, coi như là cái phần mà thu về sắc bên ngoài, cảnh giới này, cảnh giới nọ, coi như là đã về tiên rồi. Bây giờ thọ ấm minh bạch, lúc bây giờ thọ ấm mới kêu là hiển hiện ra để mà phá, gọi là minh bạch. Minh bạch nghĩa là sáng suốt, hiện nguyên hình, chưa được chỗ chứng mới, nghĩa là chưa có được cái chỗ mà hiểu biết một cách rốt ráo tinh vi mới thì đã mất cái tâm cũ. Tâm cũ tức là cái tâm duy trì tu tập từ trước tới bây giờ, chưa được cái mới, chưa chứng được cái mới mà tâm cũ thấy nó đã lùi bước rồi, nó đã lu lờ rồi. Xoay cả hai bên, cả cái mà cái chỗ mới chưa chứng mà cái chỗ cũ đã mất, đang nguy hiểm. Bây giờ lo quá, không biết tu tập như thế này rồi không biết làm sao. Cái chỗ chưa được cái chỗ mà chứng đắc, chưa có thấy gì mới đó. Lâu nay rồi cũng ngồi với tôi muốn tập mà nó giống như là như cũ, tôi không thấy cái gì, không có cái trạng thái gì mới. Mà cái tâm cũ tức là cái tâm mà phát tâm như hồi nãy tôi nói đó, cái tâm của chúng ta nhất là chúng ta đã có này hầu hết đồng thời cổ kim đỡ có này, cái gì mà ấy làm lúc đầu thì rất là chưa năng lắm, mà ấy làm một thời gian rồi thì hôm qua cái bước thứ ba là ngay cả món ăn cũng vậy nữa, dầu món ăn nó rất ngon rất bổ mà ngày nào cũng ăn nó thì không phải là ít, mà ngày nào cũng dọn lên cũng được ăn, và có nhiều chua đem lên thì dĩa nào hết dĩa nấy, mấy bữa đầu biết ăn đi chua vô là thành bụng mà cũng cứ ăn. Vì vậy cho nên cái thế giới này nè, ví dụ như là thời kỳ quân chủ rồi thay tới thời kỳ dân chủ, đây là nói về thế giới, nói chúng sanh, và để mình nói trong nội bộ người tu ở ngoài cũng vậy, có gì lạ đâu. Lâu nay cứ đi theo dân chủ như thế này thế kia, thế đủ loại dân chủ, thế nó đặt ra một cái chiêu bài nữa là phải cái gì nữa đó mới một chút thì dân chủ nghe đúng không, cũng như cái kiểu món mà nhất là ở đó hai tuần ba tuần là ra một kiểu món chung thành kiểu lắm, mà khó gì đâu, thấy khó gì đâu, còn cái ba cái đều cổ lên vực đó còn thấy cùng không, sao thấy cùng nó chưa thấy chưa hao gì hết á, từ nó cái nền tam dụng rồi mỗi thành bỏ rồi chúng sanh, cái đó là chúng sanh. Thành đã nói cái đó để bột pháp cho sự tu hành. Sự tu hành cũng thế, quý vị nào mà mới phát tâm tụng kinh quá, nói 6 giờ đến 5 giờ 45 phút là chuẩn bị rồi, chờ đúng 6 giờ là tụng, tụng thôi chừng 5 hay là nửa 5 giờ tùy theo cái nhiệt tánh của mỗi người. Quý vị nào kinh thuộc hết, từ lúc bây giờ thấy đâu có thành gì, thấy chưa thành gì đâu, Chứ phải nên tụng được như vậy đó. Một là phước, hai là huệ. Kết quả phước hoặc là huệ. Hoặc là cứ tụng như thế rồi ngày nào cũng cứ cỡ chừng 5.000 quán, 5.000 quán vô. Thì người ta tinh tấn lại á. Sợ nếu mà mình không có tinh tấn như vậy thì nó là không tốt. Còn nếu mà không có tài thì phải có, không có phước thì phải có huệ. Có huệ nghĩa là sao? Tụng như vậy đó, là cửa cạnh nhân đạt lên á. Máu vừa, cửa cạnh vô mạnh lệ. Thì thấy ông Phật cũng bay từ bên này đi bên này. Chưa này, phút năm rồi chín rồi thôi, nó bát nhã thuận lòng hết, bản thân hay là chi đà vô cái này như chuyện đã không có, mà cứ chuông mở tổng như là chuyện được tổng đó đó, nào là sát quát như gì không mà tâm gì đó, thành vẫn là vì cái chỗ đó mà đa số người không dám vô chùa hết cả nhóm, dù sao đi nữa sao người ta cũng có một hai người tên gì mà tùy trí thành ra không dám vô đó, thành ra cái hoàng mà tùy trí mà hãy sang qua một cái cách tu khác này biết rằng nó tổng mắng mà quan lên đó quy tổ có một con vậy người Phật tử kia là hai cô sẽ biết đây đúng học cái cuộc này tạo sơ tâm phóc thối quá dễ hiểu nữa được đi bồ đề sơ tâm bất cứ một môn nào các Phật tử đừng có tưởng rằng môn tu này hay hơn môn tu kia đừng nghĩ như thế mà sai và cũng đừng có nên nói rằng môn tu này là chánh môn tu kia là phụ hay là tà cũng sợ khi mà mình có tâm như vậy là chính mình tà trước rồi mình phụ trước chư Phật chư tổ không có thua cái gì đâu người ta đã chứng ngộ ra người ta biết rằng cái món ăn đó thờ thượng cổ khi dân ăn lông ở lỗ người ta thích nhưng gặp cái món ăn tinh thần đó qua thời kỳ trung cổ qua thời kỳ bây giờ phải thay đổi đi thay đổi nó mới độ thanh được chút ít độ chút ít đời nếu mà theo cái môn của thời kỳ thượng cổ đó độ đời cũng được mà đã là độ không được thì làm cái gì gọi là đã độ khách có hơn là không nhớ dùng chỗ đó cho nên chư tổ để tám cái chữ này vô cùng hay cho chúng sanh người xuất gia cũng thế kẻ tại gia cũng thế người bất cứ tu một tâm cái tâm niệm mà phát đầu tiên á đừng cho nó nói chuyện nói theo ở ngoài đời không vậy nếu làm bạn với một người nào mà cứ giữ cái tình bạn cao thượng từ khi mới gặp với nhau đừng cho nó sức mẹ từ sẽ đi tới những chỗ vô lạ khổ đi không chung luôn luôn chúng sanh nó kỳ lắm theo bên kia sao nhà bên đó sao bắt đầu là kẻ trên người cười muốn đổi chứ đừng nói mất lòng cười kể cả vấn đề như là cha mẹ anh em vợ chồng cha con trong gia đình cũng vậy nếu mà cứ giữ một cái mức đầu tiên giữ bổn phận với nhau á ngon lành cái này không có như vậy đó nghĩa là lúc đầu thì coi mà hãy một thời gian rồi ấy thì đang đây khổ cho nên nếu cái tâm đầu tiên mà đừng có thấu chuyển cái tâm đầu tiên hồi nãy tôi có nói trước với quý vị rằng chọn một môn nào tu tập đó quý vị cứ theo môn đó mà đi tới cùng trong khi thấy chưa có được kết quả chưa có như ý thì mình phải tìm cách để bổ túc tại mình hay tại hoàn cảnh hay là tại thế nào chứ đừng có nên cho rằng môn tu pháp môn đó không hay đừng tỉnh chư tổ đã là để lại những pháp môn nào cũng đã
đặc biệt
rất lớn, có tất cả 15 cái cửa đi vào
pháp môn là cửa nhà mình. Có cửa lớn, có cửa bé, có cửa trung bình, có cửa phải bước lên rồi mới đi vô, có cửa phải bước xuống rồi mới đi vô. Thì chỗ nào đầm, chỗ nào đầm ấn. Bây giờ đây, mình cũng không có nơi. Mấy gì mà đi cửa đằng kia đó không được, ngon đằng đâu, phải đi lên, đi xuống mệt lắm. Rồi cứ ở đó mà cứ chê, thú ích, thấy không? Nghĩa là cái mục đích chính là mình vào luận đạo lý để mà tìm những cái gì hay, cái gì tiêu xuất. Thì mình cái mục đích là con tới đó chứ đâu phải cái vấn đề cửa, nó có thành vấn đề gì đó. Thì Sư Tổ nói là nếu cái tâm đầu tiên của mỗi người là đừng để cho nó thấu chuyển thay đổi đổi thay, thì thẳng đến cái sự giác Bồ Đề cũng gọi là cái giác Bồ Đề, đây cũng gọi là Phật Bồ Đề, đây cũng gọi là giải thoát an vui đi thẳng. Đó, người phát tâm xuất gia cũng vậy, lúc đầu tính tâm có thể nói rằng lúc đầu giả sử mà biểu tấu mà khung cái phần núi đâu, cái phần núi đó họ làm cũng được, nhưng mà khi tu một thời gian quen nước quen cái rồi này thì thờ tâm kinh cũng bỏ, tôi hỏi làm sao mà thành được. Giờ nào cũng như giờ đấy, lúc nào cũng như lúc đấy. Ví dụ bây giờ mình hướng về đạo Phật đó là 30 năm rồi, thì mình cứ nhớ rằng những ngày đầu tiên mình tinh tấn tới mức độ nào thiền cũng hết muốn ngồi. Năm đầu thì ghi danh tôi ngồi cái bộ 22 rồi qua năm thứ nhì thì thấy ngủ buồn ngủ, năm thứ ba không muốn thưa thầy đi ngủ nhiều nữa, giờ tới năm thứ tư thì có lẽ là xong việc hết rồi. Con này con tức là bây giờ đang là thiền tâm cỡ nào, năm năm nay năm thứ tư năm thứ năm không rồi, bây giờ đã còn nên vậy là chương trình chương bây giờ đang là còn muốn, nếu mà bây giờ có một cái món hàng làm nhà cái nữa thì cứ làm nhà cái có nghĩa là bây giờ có một tháng mình không đừng ra, đừng cái đứng bên này sang bên nọ. Niệm Phật cũng đổ đi thấy sao niệm Phật hoài mà không thấy Phật, không thấy gì hết. Rồi nghe ta nói cái pháp môn khác rồi bỏ đi. Có thể tùy ý công đức hay là có thể làm biết để giúp cho những người khác thì được. Nhưng mà mình phải có cái lập trường cái này để mà niệm Phật thì có niệm Phật, nhưng mà đừng có kêu đại gì, đừng có gọi là chướng ngại với một cái pháp môn nào. Cho đến quý vị nên nhớ như thế này nè, kêu là hội họa nè, điêu khắc nè, âm nhạc nè, vân vân. Khi mà còn thấp thấy hình như nó chướng ngại với nhau. Khi mình những cái bộ môn đó mà lên tới tột đỉnh rồi, à gặp cái nó tham một tuổi. Bây giờ quý vị thấy là con đường như mỗi người đi khác với nhau, nhưng mà một ngày nào đây quý vị nếu con đường nào giữ đúng con đường ấy, đi đúng số, đúng mục, đúng cái kiểu người ta chỉ dẫn thì gặp nhau, sẽ gặp nhau. Đừng ngại gì đâu, mà cũng thường nên không ai đừng cứ nói là không, tôi đi con đường này các con có qua, còn đi đó các ba chọn. Mình cũng con đường này chúng ta có ai bình thường. Tự sanh các việc gian nan nguy hiểm, trong tâm thoạt nhiên sinh ra lòng lo vô thầm. Tự rồi thấy như thế là trong lòng cứ lo không biết rằng hay không, mà sao cái gì thấy sao chưa được cái gì hết, mà tính lại thì đến trên đầu ngón tay thì nó đã 6-7 năm rồi mà sao không thấy cái gì hết. À, như rồi mới lo, từ cái lo đó tự tâm mà nhất thiết đi tâm, mà từ cái lo đó như ngồi trên giường sắp nóng sao nóng đi đêm năm trăm ngày sáu khác thế đó. Như ngồi trên giường sắc nóng, như uống thuốc bạc. Ủa vậy đó, như không biết mình thế nào. Coi như là phòng thì ngày giờ bạn già tới cần kề, bạn người giảm bớt, mà sao tôi thấy không chứng gì mà buồn lắm. Không biết ngày mai được thì thấy đi đâu đây đó. Rồi cái gì, tâm không muốn sống đó. Là hỏi không biết được thuốc cái loại nào mà uống chết liền, nó không có dây dưa. Thường tìm nơi người ha, tìm người, mà tìm người thì đâu có phải tìm người tốt hết, hầu hết là tìm những người đâu có cứu giảng cái vấn đề đó được. Ví dụ như bây giờ 100 người, cả 100 người mà tìm để mà chỉ cái đường hướng lại cho. Thường tìm nơi người khiến hại thân mạng kia, làm cho coi như hủy bỏ thân mạng, không hết ha. Sống để được giải thoát, nghĩ là tưởng là chết, kiếp chết là kiếp, tưởng vậy. Còn nhất là trong đạo Phật là kỵ nhất đó, là không bao giờ cho tự tự vọng. Cái rồi đó gì không có gì nó thôi, bây giờ để chấm dứt cái cuộc đời thì cái rồi nó nhảy xuống sông. Cái nợ mà mình chưa trả xong á, nói nôm na để mà ví dụ để quý vị hiểu, chứ không phải cần nói tới giáo lý nữa. Nợ nằm mà mình chưa trang trải xong rồi là hỏi tâm mình có yên hay không, và người mà chủ nợ kia có để cho mình yên hay không.